quý Phật tử. Thì buổi giảng hôm kỳ trước cũng trong mùa Vu Lan, tôi giảng cái đề Vu Lan Thắng Hội, và tôi hứa là buổi giảng kế tiếp, tức là hôm nay, tôi giảng cái đề là công đức sanh thành, tức là nói cái công ơn sâu nặng của cha mẹ. Còn một buổi giảng tiếp theo kỳ tới, tôi giảng cái đề là chữ hiếu theo tinh thần của nhà Phật. Nó mới hết cái đề Vu Lan, còn chúng ta nói nó tắt ngang tức là nó không có hết ý. Cho nên hôm nay tôi giảng cái đề công đức sanh thành. Thưa quý Phật tử, cái người Việt Nam chúng ta có một cái suy nghĩ và có một cái nhận định rất là tốt, mà ông bà tổ tiên của chúng ta trước đây đó, có một cái sự nhận định hết sức là tốt đẹp. Cái nhận định đó là cái nhận định gì? Là người chết mất cái thân xác bằng xương bằng thịt, nhưng cái linh hồn còn. Để cho chúng ta chứng minh cái điều đó là mỗi nhà chúng ta đều có bàn thờ gia tiên ông bà, còn cái linh hồn, cho nên chúng ta mới thờ. Chứ nếu mà cái người chết, ông bà mình chết mà hết rồi thì không ai thờ hết. Đó là một cái chứng minh để cho chúng ta thấy rằng ông bà tổ tiên của chúng ta có một suy nghĩ hết sức là đúng đắn và hết sức là tốt. Cho nên cái truyền thống của dân Việt Nam, người Việt Nam chúng ta là cái truyền thống là thờ kính ông bà cha mẹ. Cái này là cái truyền thống. Nếu nói người Việt Nam mà chúng ta quên đi cái việc thờ kính ông bà cha mẹ là người Việt Nam mất gốc. Khi mà đạo Phật truyền vào Việt Nam sớm nhất á, là ở đầu thế kỷ thứ nhất, là đạo Phật đã có mặt tại đất Giao Châu, tức là cái trung tâm Ly Lâu, cái chùa Dâu bây giờ ở Hà Tây. Đó là cái nôi của Phật giáo Việt Nam sớm nhất. Thế thì Phật giáo vào đất nước Việt Nam, Phật giáo gặp một cái đạo là đạo ông bà. Cái đạo này có trước rồi. Bây giờ đạo Phật phải làm cách sao? Mình muốn truyền bá cái đạo của mình phải dẹp cái đạo này chứ. Để quý vị thấy nè, Hồi giáo họ tới đâu là họ dẹp hết, họ giết hết, còn có đạo Hồi thôi chứ không có đạo nào với họ hết. Thì bây giờ đạo Phật đến đây muốn truyền bá đạo Phật phải dẹp cái đạo thờ ông bà mình mới truyền được chứ. Không, đạo Phật không làm điều đó. Mà đạo Phật hòa nhập với cái truyền thống của người Việt Nam, hài hòa, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với cái đạo ông bà. Bây giờ tôi đơn cử để quý vị thấy là chúng ta hài hòa bằng cách nào, chúng ta đoàn kết bằng cách nào. Ở ngoài dân chúng đó, mà khi gia đình người ta có ông bà chết, người trong nhà mà chết, thì họ tới chùa họ rước quý thầy quý cô đi tụng kinh. thì quý thầy quý cô sẵn sàng đi tụng kinh. Quý thầy quý cô không có hỏi là gia đình anh có Phật tử có quy y chưa, nhà có thờ Phật không, không có hỏi. Còn các tôn giáo khác đó là không bao giờ người ta đi, mà người ta đã đi trong cái bổn đạo của người ta, tín đồ của người ta thôi. Có người ngoài bổn đạo của họ là tín đồ của họ không bao giờ đến. Đó là một cái điểm mà tôi nêu lên để Phật tử chúng ta thấy rằng Phật, đạo Phật hài hòa với đạo ông bà, hài hòa với cái truyền thống thờ kính ông bà cha mẹ của dân tộc Việt Nam, không phản đối, không phản đối. Cái điểm thứ hai nữa là tôi học ở trong kinh của Phật, tôi không thấy cái bộ kinh nào mà có cái nghi thức cúng linh lên không Phật. Mà chùa nào thầy cô nào ở chùa phải thuộc cái nghi đó hết. Để chi? Để đi cúng linh. Mà không cúng thì không có cơm ăn. Nó ngộ vậy nè. Mặc dù cái đó không có trong kinh tạng của đạo Phật, mà tôi học ở trường Phật học, sơ học có, trung học có, cao đẳng có, tôi đâu có thấy ai dạy tôi đâu, cũng không dạy cái nghi đó đấy. Vậy mà tôi vẫn thuộc lòng. Tôi làm pháp sư cho tôi cũng phải thuộc lòng cái nghi cúng linh đó. Bữa đó tôi có cái bà bổn đạo, tôi vô tình thôi. Nói chung cái chuyện chùa cũng việc nào cũng có bà hết, lớn nhỏ gì cũng bà hết. Bữa đó bà mẫu của bà bổn đạo tôi từ trần, mà tôi phải đi giảng ở dưới chùa Long Thành ở dưới Vĩnh Long á, cái đạo tràng niệm Phật ở dưới đó. Thế thì từ Vũng Tàu mà đi Vĩnh Long đâu phải chuyện đơn giản. Mà tới cái ngày đó là cái ngày tôi giảng không thể bỏ được, với đạo tràng gần 1.000 người tôi đi. Thì tôi để ở nhà đó mấy vị học trò tôi tụng kinh cúng linh. Bà về bà khóc, mà má bà, cái bà mà chết nằm trong quan tài không hề bà có một giọt nước mắt. Bà là Phật tử, bà không có khóc. Nhưng mà tôi đi giảng Vĩnh Long, tôi về bà gặp tôi bà khóc. Bà nói thế này: thưa thầy, con tuổi quá, cái giờ mà mẹ con lâm chung mà không có thầy ở nhà, thầy hộ niệm, thầy tụng kinh cho má con là con tuổi vô. Thế thì bà Phật tử tôi, bà nói với tôi một câu như thế đó là tôi thấy ruột gan tôi nó rã rời hết rồi. Bởi vì cả một cuộc đời của Phật tử hy sinh cho Phật Pháp, lo cho Tam Bảo, chỉ trong cái ngày mẹ mình nằm xuống, thầy trụ trì đến tụng kinh cúng linh dùm vậy thôi, mà thầy không tới. Bà tuyệt vọng. Thưa quý vị, đó là cái đạo ông bà quan trọng lắm. Cho nên đạo Phật không bài xích, không bác bỏ, không đả đảo, mà đạo Phật lại hòa nhập với cái đạo thờ cúng ông bà của dân tộc Việt Nam. Rồi thầy tổ của chúng ta mới phương tiện đặt cái bài cúng linh, đặt cái bài sám đưa linh, cái nghi thức cầu siêu, cái đó trong Tam Tạng giáo điển hoàn toàn không có. Nhưng mà thầy tổ của chúng ta phương tiện để chi? Để nhà sư Việt Nam hòa nhập với cái truyền thống, cái đạo ông bà của dân tộc Việt Nam. Nhờ đó mà người Việt Nam có cảm tình với đạo Phật. Vì cái bổn đạo của chúng ta nó có ba hạng. Cái bổn đạo thứ nhất đó là cái bổn đạo thuận thành. Không biết chùa này bao nhiêu thì tôi không biết, mà chùa tôi có 2,5 người, bổn đạo thuận thành có 2,5 người. Mà lễ Du Lan đó là 4,000 phần ăn. Tôi mua 2,000 cái dĩa mà đãi 2 lần tức là 4,000 phần ăn. Mà bổn đạo thuận thành của chùa tôi có 2,5 người à, bị cái người đó họ què tính nữa. Chứ phải nó liền lạc 2 chân thì tôi tính 3, bởi vì què thì tính có 1,5 người, có 2,5 người. Có 2,5 người bổn đạo thuận thành. Thế nào gọi là bổn đạo thuận thành? Bổn đạo thuận thành có nghĩa là trong chùa còn mấy lon gạo bổn đạo đó biết, mà ở ngoài chợ không ai biết hết. Thầy trụ trì ngủ một đêm mấy giờ đồng hồ, cái người Phật tử đó biết mà ngoài chợ họ không biết. Chứ còn không thì ở chùa có gì ngoài chợ biết hết rồi. Một ở ngoài chợ biết tới 10. Đó không phải là thuận thành. Hiểu chưa? Nghĩa là trụ trì còn mấy đồng bổn đạo cũng biết, mấy lon gạo bổn còn cũng biết, ngủ một đêm mấy giờ cũng biết, chùa đốt một bữa mấy cây nhang cũng biết, nhưng mà tuyệt đối ở ngoài không ai biết, gọi là Phật tử thuận thành. Ít lắm, hiếm lắm. Còn cái bổn đạo mà cảm tình thì nhiều lắm. Tại sao lại có bổn đạo cảm tình nhiều? Vì mình đi đám ma cho người ta rồi có cái cảm tình chứ gì hết. Hồi tôi giáo hội mới cử tôi về cái chùa đó, tôi đâu có thuyết pháp được. Đấy, ai có nhà có đám ma quanh trống lùng thùng, thầy trò tôi xách gói đi tụng kinh, không lẽ người ta không cho? Không ai mà đuổi mình về hết, mình cứ tới mình tụng kinh. Mà hãy tôi tụng kinh rồi tôi có bổn đạo, một bổn đạo cảm tình. Tôi tụng kinh một đám tôi có 10 người bổn đạo cảm tình, mà tôi đi 10 cái đám tôi có 100 bổn đạo cảm tình. Thế thì chùa tôi bổn đạo quá trời quá đất, mấy ngàn người mà bổn đạo cảm tình không cũng đỡ. Cái bổn đạo này đỡ vậy đó. Cái bổn đạo thứ ba đó là bổn đạo xu hướng. Bổn đạo này thì cũng không nhiều lắm nhưng mà cũng có. Coi cái hướng gió coi sao. Thì ai mà binh vực thầy trụ trì thì mình cũng nhào vô mình binh, mà ai có chống bán thì mình cũng nhào vô mình chống bán. Đại khái vậy. Đấy là xu hướng theo chiều gió. Thế thì còn thậm tệ nữa chứ. Mượn tiền, thấy lễ Du Lan tới chắc chùa cũng có ít tiền, mượn mượn không cho cái gì hả? Giận. Đại khái tức là cái chúng ta chia ra đó 10 phần, bổn đạo thuận thành 2 phần. 10 người bổn đạo đó, bổn đạo mình mà thuận thành có 2 người. Còn cái bổn đạo xu hướng đó 6 người. Còn cái bổn đạo cảm tình được 6 người, còn bổn đạo xu hướng 1 người hoặc 2 người. Cũng có chỗ cũng khá là 3-4 người. Thế thì chúng ta chia ra cái bổn đạo của chúng ta. Chúng ta nói bổn đạo rồi ai cũng bổn đạo đâu, mà phải có 3 hạng đàng hoàng. Thế rồi cái vị trụ trì mà biết hài hòa, đoàn kết, hòa nhập với cái truyền thống của người Việt Nam, cho nên người Việt Nam có cái cảm tình với đạo Phật. Bây giờ người ta coi đạo Phật là đạo ông bà, là đạo của dân tộc. Hôm nọ tôi đi đưa đám ông bí thư thị ủy, ông mới có 46 tuổi, ông chết mà thân lắm. Quý thầy chúng tôi làm việc với ông thân lắm. Tới khi đưa đám xong rồi chôn ở ngoài đất nhà, rồi tôi mới vô về nhà uống nước. Rồi tôi hỏi bà vợ chứ chị ba, lúc mà anh chị còn sống đi làm cách mạng chứ đâu có đi chùa. Anh cũng không có pháp danh mà chị cũng không pháp danh mà cũng quy y gì trên. Sao ảnh chết rồi chị rước tụi tôi Phật giáo, tụi tôi tới tụng kinh, mà chị cho tôi biết cái cảm nghĩ đó coi. Thế thì chị trả lời một cách đơn giản: thưa quý thầy, theo tôi hiểu, đạo Phật là đạo của ông bà. Ông bà tôi là người đạo đạo Phật, thì chúng tôi là người đạo Phật. Đơn giản, đạo Phật là đạo của dân tộc Việt Nam, mà tôi là người dân tộc Việt Nam thì đạo Phật là đạo của chúng tôi. Chị trả lời rất đơn giản, không có triết lý mà không có cao sâu gì hết, nhưng mà thật tình là như vậy. Rồi hàng tuần chỉ đến chùa cúng thất thứ nhất, cúng thất thứ nhì, cúng thất thứ bảy, bình thường như tất cả mọi người bình thường khác. Rồi tới tuần 49 ngày mua nhà lầu đốt cho anh nữa chứ, đủ thứ, mua ngựa, mua điện thoại di động rồi đủ thứ làm cho một mâm. Biểu tôi ra tôi cúng, tôi nói không có cái đó tôi không có cúng, ra cửa giấy đốt thôi chứ không có cúng. Chứ đâu phải là... Đó là gì? Đạo Phật là đạo ông bà. Sở dĩ tôi nói như vậy đó, nó dính líu đến cái công đức sanh thành của cha mẹ. Chúng ta là Phật tử mà, nó dính líu cái chỗ đó. Rồi bây giờ tôi nói cái công đức sanh thành của cha mẹ. Người Việt Nam nào mà không có thuộc lòng hai cái câu ca dao là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra thì thôi, gạt tên bỏ. Từ già cho tới bé ai cũng thuộc hết, mà ai không thuộc thì gạt tên. Người Tây họ cũng thuộc đâu quý vị, người Tây họ cũng thuộc đó chứ không phải mình không. Bây giờ chúng ta mới thảo luận cái là công cha như núi Thái Sơn, bởi vì mình nói thôi chứ mình không có cái thời giờ cũng như cái suy nghĩ rồi mình thảo luận với cái người ta ví cái công cha như núi Thái Sơn như vậy, nó có đúng như vậy không? Cái núi Thái Sơn nó có hai nghĩa: hùng vĩ, thiên nga, che chở. Ta ví cái người cha như cái hòn núi Thái ở bên Tàu, Thái Sơn ở bên Tàu. Mà cái nghĩa của cái núi Thái nó có ba cái nghĩa đó: che chở, thiên ngang, hùng vĩ. Bây giờ chúng ta coi cái công của người cha chúng ta có phải thiên ngang, có phải hùng vĩ không? Nó mới ăn vào cái câu ca dao đó. Tức là anh Thành, anh không có đạo gì hết. Trước ngày giải phóng anh đi lính cho chế độ cũ. Rồi khi mà đất nước giải phóng rồi, cái cuộc đời binh bị của anh trở về người thường thì hai bàn tay không, không có đất cắm dùi. Vợ chồng anh mới về, mới theo một cái dãy nhà sàn, cuối cái dãy nhà sàn đó làm một cái căn nhà, mới không có đất mới làm nhà sàn đó. Hai vợ chồng đứa con, bây giờ anh sống với cái nghề gì? Đạp xích lô, thuê cái chiếc xe xích lô, nhưng mà tối thì không có chỗ đậu, mà đem đến nhà người ta đậu đó thì trả một đêm là 3.000 đồng. Anh nói 3.000 thì vợ chồng mình mua gạo sống được ngày, mới đem chùa Tỉnh Hội gửi. Hòa thượng ông nói thôi kệ nó nghèo thôi cho nó gửi. Rồi ở chùa thì có cái đạo tràng Bác Quan Trai, cứ nửa tháng sinh hoạt một lần. Thì anh Thành đó, cái ngày mà sinh hoạt đạo tràng anh nghỉ, anh không có đi, ở nhà nấu nước phục vụ cho cái đạo tràng. Từ cái tình cảm đó mà hòa thượng coi anh như là con ruột, và hành giả đạo tràng đã coi anh như là một người em, ở trong gia đình của mình vậy. Thì bây giờ anh Thành có đứa con gái mới cho đi gia đình Phật tử làm của anh Vũ, gia đình Phật tử. Thì bây giờ anh là cảm tình thôi, chưa quy y, nhưng mà nhờ hòa thượng trụ trì đó thương cho gửi chiếc xe xích lô. Anh là bổn đạo cảm tình cho bé Vân đi gia đình Phật tử. Thì gần đến lễ Vu Lan đó, thì cái chị đoàn trưởng của đoàn Quanh Vũ đó mới thông báo cho bé Vân là về nói mẹ là mai bộ đồ đoàn mới để đi cắm trại lễ Vu Lan. Bé Vân nó về nó nói thì ba mẹ ai cũng mừng hết, anh Thành cũng mừng mà chị Thành cũng mừng, nhưng mà trong nhà không có một đồng bạc. Tiền đâu mà mua vải để mai bộ đồ đoàn cho con nó đi cắm trại lễ Vu Lan. Thì chiều hôm sau đó anh Thành mới mang tiền về, mới kêu vợ đưa tiền vợ mai em đi chợ mua vải rồi đến tiệm để mai đi đồ cho con. Chị Thành chị mới xô cái nắm tiền đó ra. Chị mới nói anh Thành à, tại sao anh dám làm cái chuyện tài trời như vậy? Anh Thành nói không, tôi đâu có làm được chuyện tài trời, mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi mang tiền về để vợ con mua sắm cho con. Tôi đâu có ăn trộm, đâu có ăn cắp, mà nói tôi làm chuyện tài trời. Chị Thành chị khóc. Chị nói anh Thành à, anh Tâm á, anh Liên đoàn trưởng của gia đình Phật tử đó, anh báo với em là anh bán máu 4 lần, mà sức khỏe của anh thì không bảo đảm. Vì vợ vì con mà anh phải đành bán máu để lấy tiền may đồ đòn cho con đi cắm trại lễ Vu Lan. Thì con bé Vân nó nghe, nó nghe mẹ nó nói bố nó bán máu để mà mua vải mai đồ cho nó thương bố nó quá. Nhưng mà nó nhỏ, nó chưa ý thức được, nó chạy vô trong nhà tắm nó khóc, nó thương bố nó quá. Rồi thì sau Vu Lan đến rằm tháng 8 thì biển nó yên tĩnh, cho nên anh Tâm, gia đình anh Tâm có ghe mới tổ chức và cho gia đình anh Thành cùng đi vượt biên chung một chuyến đó. Khi đến đảo Bi Đông thì trong 6 tháng, 3 tháng thì gia đình người ta ai cũng được đi định cư hết, mà gia đình anh Thành không được đi định cư. Thì bây giờ anh Thành mới biết là anh bị bệnh lao, họ không cho anh đi định cư ở một đệ tam quốc gia. Ở ngoài quốc họ sợ cái truyền nhiễm lắm. Thế là anh Thành ở đó 2 năm, rồi 2 năm rưỡi, rồi 3 năm mà không đi định cư được. Con bé Vân, con của anh, một ngày nó một lớn, mà anh không được đi định cư thì sự học hành của con anh nó như thế nào? Hôm nọ anh viết một cái bản án anh treo trước ngực, anh ra ngoài rừng anh thắt cổ anh chết. Và anh đề nghị với cao quỹ Liên Hiệp Quốc đặc trách về người tị nạn đó, hãy cho vợ con anh đi định cư, vì tương lai của con anh chấp nhận cái chết vì anh bị lao phổi. Như thế có phải là công cha như núi Thái Sơn không? Chấp nhận bán máu để lo cho con, chấp nhận thắt cổ chết để cho con được tương lai tốt đẹp. Thưa quý vị, chỉ có cha mới hy sinh cho con, chứ không thể một người khác hy sinh cho chúng ta. Công cha như núi Thái Sơn. Rồi thêm một câu nữa là còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con như bùn. Quý vị biết ở đâu có son không? Đình, chùa, lăng tẩm mới có son. Những cái chỗ đó là cái chỗ để thờ phượng thần thánh các vị anh hùng liệt sĩ, thờ đấng giác ngộ, sơn son thép vàng. chứ đâu phải chuyện đơn giản. Gót đỏ như son. Vì người ta hình tượng rằng cái đứa con mà còn người cha đó thì nó sang trọng, nó uy nghi, cũng như là những cái chỗ thờ tự, đình chùa, lăng miếu. Cái nghĩa thứ hai, gót đỏ như son có nghĩa là sự che chở, là bố nó lo hết. Từ cái ăn, cái mặc, cái phải, cái trái, cái học, cái hành, no đủ tất cả mọi việc bố lo hết. Con đâu có lo. Bây giờ đó, bố lo giày, lo dép cho con, cho nên cái gót con đỏ. Còn bây giờ cái đứa trẻ mồ côi mà mất cha đó thì ai mua giày cho nó mang, ai che chở cho nó, ai lo cho nó cái ăn hàng ngày, cái đi học. Nó phải lăn lóc với xã hội, cái gót chân của nó lấm bùn, nó đi bán cà rem, nó đi bán vé số, nó làm tất cả mọi việc lao động nặng nhọc mà đáng lẽ ra tuổi trẻ không nên làm việc đó, mà nó đi làm vì nó không có bố. Bây giờ gót chân nó không còn đỏ nữa mà nó lấm bùn. Cái nghĩa lấm bùn ở đây để cho chúng ta thấy rằng gian truân cực khổ, giải dầu nắng mưa, cái nghĩa của nó như vậy, vì nó không có bố. Một mai cha mất gót con như bùn. Chữ bùn tôi giải thích rồi, nắng mưa giải dầu, gian truân với cuộc đời để mà bươn trải kiếm từng bữa ăn. Mẹ ở nhà hai đứa em, nó lớn nó phải đi kiếm tiền về nuôi mẹ, phụ mẹ để nuôi em. Hôm nọ tôi đi giảng trường hạ ở thành phố Vũng Tàu, sáng tôi đi tới lớp thì kém 15 phút nữa, 8 giờ, 8 giờ tôi lên lớp. Thì tôi đi tới rạch dừa, có một cái tai nạn. Cái chú thanh niên đó, chú đụng cái thằng bé bán vé số. Rồi thằng nhỏ nó lăn ra đó, vé số nó tứ tung ở trên, chú chạy luôn. Tôi thấy vậy, tôi nghiệp quá, tôi mới kêu cái người trong nhà đó ra làm chứng chứ, tôi đâu dám. Tôi mới chở thằng bé đó vô bệnh viện Lê Lợi. Thì y bác sĩ rồi người ta cũng làm việc rất là tận tình lắm. Thì chừng 30 phút sau thì cái chú thanh niên đó chú có mặt. Tôi mới hỏi chứ sao chú tệ quá, chú đụng con người ta rồi chú bỏ luôn. Chú nói thưa thầy, con không mang tiền, con về con lấy tiền thôi cũng tốt. Thì bác sĩ nó không sao, chở nó về. Thì tôi, cái anh mà đụng nó đó, với thằng bé đó, ba thầy trò về tới đó thì thấy bố nó rồi suy thoái cột sống, nằm một chỗ, hai đứa em lem luốc. Nó là 12 tuổi, lớn nhất, đi bán vé số về nuôi ba người. Cái anh thanh niên mà đụng đó, nó anh móc tiền anh cho hết. Anh nói thôi con cho hết, rồi con về con lấy thêm con cho nó tội nghiệp. Anh đưa nó 2 triệu. Rồi anh nói anh về anh mang thêm cho nữa. Chứ thấy cái tình cảnh này thấy đứt ruột. Nó mười mấy tuổi đầu mà tới chừng mà nó tỉnh rồi, nó hỏi vé số con đâu. Tôi nói trời đất ơi, tao làm ơn gì mày đòi vé số, nó biết đâu. Nó văng ở ngoài đường hết trơn rồi, không có về ba con đánh. Thế thì cái hình ảnh đó quý vị có thấy rằng đúng như người xưa ông bà chúng ta nói, một mai cha mất gót con như bùn, tức là chưa mất đó, mới suy thoái cuộc sống nằm một mình mà nó vất vả như vậy đó, bố nó chết nữa nó còn tàn tạ nữa. Thế thì ở đây mà các em còn cha còn mẹ sung sướng hạnh phúc lắm. Bởi vì Đức Phật nói rằng ở trên đời này có hai loại hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ nhất đó là còn cha còn mẹ là hạnh phúc. Mình đâu có biết mồ côi là gì đâu. Cái hạnh phúc thứ hai đó, còn cha còn mẹ mà phụng dưỡng cha mẹ mới hạnh phúc. Chứ còn cha mẹ mà bỏ cha mẹ chết đói thì hạnh phúc gì. Cũng nhiều người còn cha mẹ lắm mà hẩm hiu với cha mẹ lắm, ngược đãi với cha mẹ lắm, hững hờ với cha mẹ lắm, thì người đó không có hạnh phúc. Đức Thế Tôn là thầy của chúng ta có hạnh phúc, hạnh phúc lớn lắm. Khi mà Ngài thành đạo rồi, Ngài thân hành đến cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ Thánh Mẫu Ma Gia chứng quả thánh là hạnh phúc. Chứ đâu phải là Ngài đi tu rồi Ngài bất hiếu với cha mẹ Ngài đâu, mà Ngài đích thân lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng để độ Thánh Mẫu Ma Gia. Rồi vua Tịnh Phạn đau nặng, quần thần báo Đức Thế Tôn về hoàng cung, Ngài thuyết kinh Vô Thường, vua Tịnh Phạn chứng được sơ quả, là Ngài có hạnh phúc lớn. Thế thì từ cái hạnh phúc mà Đức Thế Tôn làm được, thực hành được, Ngài, cái kinh nghiệm của Ngài, Ngài mới dạy cho chúng ta là còn cha mẹ mà phải phụng dưỡng cha mẹ mới có hạnh phúc, chứ còn cha mẹ mà không phụng dưỡng thì không có hạnh phúc. Quý vị đọc Bông Hồng Cài Áo, trong Bông Hồng Cài Áo có một đoạn ngắn thôi nhưng mà quý giá vô cùng. Một cái câu đó, đổi cái gì tôi cũng không đổi hết. Một cái câu ngắn trong Bông Hồng Cài Áo, thiền sư Nhất Hạnh nói thế này: chiều mình đi làm về, mình thấy mẹ mình ngồi, mình đến gần mẹ mình nhìn thật lâu, rồi mình nói với mẹ rằng: thưa mẹ có biết gì không, con thương mẹ thật nhiều. Mà trước khi mà chúng ta nói chúng ta thương mẹ thật nhiều là chúng ta phải nhìn mẹ thật sâu. Bởi vì cái đó là cái tuệ giác của Phật. Chúng ta có hiếu mà chúng ta phải vận dụng cái tuệ giác của Phật đó, chúng ta mới thấy cái hạnh phúc đó. Ta có hạnh phúc, mẹ ta có hạnh phúc. Hạnh phúc ngay trong lúc đó. Chứ ta không nói ta thương mẹ ta quá trời, không cần nói. Ta nhìn mẹ thật lâu, rồi hãy nói với mẹ rằng: mẹ có biết không, con thương mẹ thật nhiều. Chừng đó thôi. Thế là một cái tác phẩm Bông Hồng Ngày Cài Áo chỉ có một đoạn văn đó, tuyệt. Mà tôi đọc hồi tôi 14 tuổi, tôi thuộc lòng hết quý vị. Nhưng mà tới chỗ đó là tôi chảy nước mắt. Tới cái đoạn đó tôi chảy nước mắt. Và thứ hai, khi tôi học Pháp Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền đó, trong bốn ơn tôi học tới cái ơn cha mẹ, nước mắt tôi chảy ướt cặp hết. Hồi đó viết bằng mực mà, trong đó hồi đó không cho viết như bây giờ đâu, viết bằng mực. Mà cái tập tôi viết đó, tôi ngồi mà trên bàn giáo thọ giảng cái ơn cha mẹ mà nước mắt tôi ướt cái tập hết rồi, mà tôi không biết tôi khóc. Tại vì chúng ta thực tập được cái tuệ giác của Phật trong sự hiếu thảo đó, chúng ta thấy mới quý giá. Chứ không phải chúng ta cho cha mẹ ăn, chúng ta nói cái chuyện này chuyện khác mà ta không thực tập bằng cái tuệ giác đó, là chúng ta không thấy được cái giá trị của cái sự hiếu thảo. Tôi đi giảng ở dưới Vĩnh Long, cái gia đình đó họ mới kể tôi nghe thế này. Ở trong kinh báo ân thì có cái câu là: miễn sao có lợi thì làm, không màng tội lỗi bị giam bị cầm. Gia đình đã có bà vợ có 6 đứa con, mà năm đó bà vợ bà sanh mà nghèo đi làm thuê, vợ bệnh, con bệnh, cuối cùng hết là người chồng túng quá, không van hỏi ai được hết. Mới lén vô cái chùa trong ở nhà quê đó, mới cạy vách, vách ván mà cạy vá cái đại hồng chung 60 ký thôi, mới đem xuống cái ao nước á, mới đập, chứ để trên bờ đập thì nó cái tiếng vang nó kêu người ta nghe được. Đem xuống nước đập, rồi kêu ve chai cần bán ve chai, lấy cái tiền đập cái hồng chung đó đó mà chạy thuốc cho vợ con. Thế thì cái việc làm đó tôi nghĩ rằng núi Thái Sơn còn thua nữa, hiên ngang hùng vĩ còn thua nữa. Cha chúng ta làm cái điều gì bất chấp tội lỗi, bất chấp nhân quả, miễn có tiền có lời cho vợ cho con, đó là tôi nói cái công ơn của người cha mà ca dao Việt Nam chúng ta thường thường nói. Chúng ta là người con Việt Nam, chúng ta cũng phải thường nghe và chúng ta phải thuộc lòng. Bây giờ cái câu thứ hai là nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bởi vì nước trong nguồn là bất tận, không khi nào nước trong nguồn dứt hết. Cho nên cái ý người xưa nói là cái tình thương của mẹ đối với con không bao giờ chấm dứt, không bao giờ hết. Mẹ 100 tuổi vẫn có thương con 80. Nghĩa là chừng nào hơi thở của mẹ chấm dứt thì thôi, còn thở, còn biết, mẹ vẫn thương con. Tôi có cái ông Phật tử, bà già là 97 tuổi, bà già 97, ông 73 tuổi, rồi tai biến mạch máu não, chở lên bệnh viện Chợ Rẫy ở nhà giấu, không cho thấy. Bà yếu quá, mà giờ hãy nói mà con trai lớn của bà mà tai biến mạch máu não thì bà chết liền. Cho nên ở nhà bằng mọi cách giấu, nhưng mà bà biết. Sáng nào bà cũng hỏi thằng Thiện sao nó không tới nó thăm tao. Bởi vì con trai của bà sáng nào cũng tới thăm bà hết, mà mấy hôm nay không tới thăm bà nghi. Cho nên cuối cùng chết ở trên bệnh viện, mới trở về người ta không thể giấu được nữa. Người ta nói rằng anh Thiện chết rồi. Thì 10 phút sau bà cũng chết theo. Cho nên cái đám đó, người con để một cái quan tài kế bên, bà mẹ để cái quan tài kế bên. Tôi tụng kinh, tụng không được, nó xúc động vô cùng. Chuyện của người ta không mắc mớ gì tôi hết, nhưng mà tôi xúc động vì cái tình cảm mẹ đối với con. Mà con chết thì mẹ chấp nhận chết. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi ở nhà cũng như vậy chứ không khác đâu. Nếu mà tôi có mệnh hệ nào thì mẹ tôi chắc cũng chết. Chứ không phải mẹ mình nói thôi con lớn rồi để mẹ không thương nữa, không bao giờ mình nghe. Cho nên hôm đó tôi đi tụng cầu siêu cho cái đám tang, tụng kinh xong rồi thầy trò tôi ra ngoài ngồi uống nước, có cái cô con gái, bởi cổ mặc đồ tang tôi mới biết. Cô ngồi cái bàn kế tôi, cổ nói với người bạn, cổ nói thế này: bạn biết không, má mình đau mình về mình nuôi 1 tháng đó là mất sở hụi 10 triệu bạc. Tôi ngồi tôi run đó quý vị. Cái cô nói mà tôi run. Trong bụng tôi mới nói sao người ta hững hờ như vậy, người ta vô tình như vậy. Mẹ mình nuôi mình, mà không những một mình mà cả chị em mình, một đàn con của mẹ, mẹ chưa hề nói với một người bạn nào: tôi nuôi con nhỏ đó tôi tốn bao nhiêu sữa, tôi ẵm nó bao nhiêu ngày, nó tiểu trên mình tôi bao nhiêu lần. Tuyệt nhiên không nghe mẹ chúng ta nói. Thế bây giờ mình nuôi mẹ mình có 1 tháng mình kể. Như vậy là cái công ơn của mẹ mình mà mình đem lên 10 triệu bạc để mình cân thì nhẹ quá, tội nghiệp quá. Cho nên tôi nghe cái cô con gái đó cổ nói mà tôi run. tôi không bao giờ tôi dám nói đâu. Cho nên ông bà xưa chúng ta nói cái câu bất hủ: cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì tính than kể ngại. Có đó, chứ không có thêm bớt gì đâu. Rồi một hôm nữa tôi đến bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch, tôi thăm ông bác họ tôi, thì tôi chứng kiến cái này. Ông cụ đó ở trên Gò Vấp, mà Lao ở cái thời kỳ thứ ba rồi, nằm cái khoa nhiễm. Bác sĩ mới cho biết rằng cái bệnh tình này nguy hiểm. Thì cái người dâu cả đó ở lại đó nuôi một đêm, nhập viện chiều hôm đó. Thì sáng hôm sau đó cái người chồng nó đến, bà vợ bà mới nói với ông chồng thế này: anh về anh nói cô Tư, cô Năm là hai người em chồng đó, sắp xếp công việc nhà nuôi bố cho em không có rảnh. Em còn phải lo cho anh, rồi lo cho con, rồi rước con, đưa con đi học, em đâu có rảnh mà em nuôi được. Đó là người dâu từ chối có một đêm thôi. Thì hai vợ chồng cũng đang bàn tính cái chuyện rảnh rỗi rồi ai nuôi không nuôi gì đó. Thì hai người con gái ở dưới cầu thang lên, nghe bà chị dâu bà đề cập đến mình, hai người con gái mới nói: thôi kể như không có tụi tôi đi, tôi còn bận hơn chị nhiều nữa, hụi ngày có, hụi tháng có, hụi tuần có, không có rảnh. Rồi dâu không rảnh rồi, bây giờ hai người con gái cũng không rảnh. Rồi tới cái người con trai út lên tiếp theo, đứng ở đầu giường thấy cái bệnh án đó, nó nguy hiểm lắm các vị ơi, không được đâu, mướn nuôi, giờ mướn nuôi. Thế thì làm cái gì dễ chứ, mướn người nuôi bệnh lao đâu có đơn giản, ai cũng sợ nhiễm chứ. Chưa chắc một tuần đăng báo có đâu, đâu có gì, làm thử coi, chưa chắc. Quét nhà, dọn nhà, đi chợ rồi được, chứ mà nuôi lao thì chắc khó. Thì cả thành viên đứng chung quanh cái ông cụ đó bàn tính cái chuyện mướn người nuôi. Thì cái người nuôi bệnh, cái bà mẹ ở bên cạnh là người ở miền Tây, cô này chừng khoảng 30 tuổi, cô nghe hết rồi, cô mới nói: thôi anh chị an tâm để em nuôi cho, em nuôi má em nuôi ông cụ, một công hai việc, không có sao đâu. Thế là các thành viên này nghe cái cô này mà có nhận cô nuôi bố mình, thì dường như là họ trút nặng cái gánh nặng, khỏe quá rồi. Cái chuyện này khó khăn mà cô này cô ra cô chịu rồi, cô nuôi thì khỏe rồi. Cái chuyện này khó khăn mà cô này cô ra cô chịu rồi, cô nuôi thì khỏe rồi. Rồi giao cho cái cô này nuôi. 18 ngày qua ông cụ mất. Thì bây giờ đó, con hai cô con gái thì nắm cái giò kéo: bố ơi, sao bố không sống đời ở với con, mà bố sống thì không ai nuôi. Tôi nói chắc quý vị cười, nhưng mà đau lắm á, đau lắm. Rồi cái ông mà con trai mà nói nguy hiểm đó, ông đứng xa xa không dám đứng gần, che cái miệng là: bố ơi, sao ông bố không sống với con lâu lâu một chút nữa bố, nhưng mà đứng xa xa. Thì cái cô mà nuôi cái ông cụ này cũng chứng kiến hết, khóc cho một hơi, kéo tay kéo chân đủ thứ, cây ninh giống như nhái bầu kêu vậy. Quý vị biết nhái bầu kêu không? Nó kêu rằng làm một cái chụp cái hết rồi. Nó hay vậy đó, giống như nhạc ấy mà, giống như vậy. Tôi cho ra đó là nhái bầu kêu. Rồi cái anh cả đó, anh mới móc ra một nắm tiền, anh mới đền ơn cho cái cô nuôi đó. Anh mới nói thế này: cô tốt quá, cô tử tế quá, con nuôi ông bố tôi kỹ lưỡng quá, cái gì cũng tốt hết á, khen ta tốt mà mình làm không được, cô tốt quá. Thôi hôm nay ông bố tôi mất rồi, cái công của cô đó tôi không biết lấy gì tôi đền nữa. Anh em tôi có một số tiền gọi là cô nhận cho, gọi là cái công ơn đó, rồi cô nuôi mua thuốc mua men để nuôi má cô. Thì ở đời tôi cho rằng cái việc đó là đúng, bởi vì ơn đền nghĩa đáp mà. Công của người ta thì vì mình không có công thì mình đem tiền đó mình bù đắp vào, cái đó cũng đúng thôi. Thì cô đó cô nói thế này: anh chị hãy cho em trả lời. Em thưa với anh chị, em dưới quê đó, ở nhà em nghèo lắm, cái gì em cũng làm hết. Đi nhổ cỏ mướn em cũng làm, đi hái trái cây mướn em cũng làm, đi hái cà em cũng làm, đi cắt lúa em cũng làm, cái chuyện gì em cũng làm hết, miễn có tiền nuôi má em thôi. Nhưng mà em thưa với anh chị, từ hồi nhỏ tới lớn em chưa làm cái nghề nuôi bệnh mướn. À chà, tôi cho rằng từ điển Việt Nam phải ghi cái từ này vô. Trong từ điển Việt Nam không có, có gì lật ra thử coi, không có. Tra hết từ A tới Z không có cái từ này, tức là em chưa làm cái nghề nuôi bệnh mướn. Triết lý quá. Thế thì cả bao nhiêu người đứng đó họ nín thở hết. Khi mà Đức Thế Tôn thuyết cái kinh báo ân phụ mẫu vừa xong đó, thì các thầy tỳ kheo nín thở hết, xúc động đến là nín thở. Một giây lâu nó mới thưa được. Thì tại vì sao? Là vì cái việc đó từ hồi giờ chưa ai kể cho mình nghe, mà mình cũng chưa hiểu được cái công ơn cha mẹ khó nhọc. Hôm nay thầy mình kể cho mình nghe rõ ràng, cho nên các thầy bức xúc, cảm động đến nỗi là ngừng thở. Thì câu chuyện này đó, cô gái này cổ trả lời một câu làm cho cả thành viên con của ông cụ này phải nín thở. Hồi giờ chưa ai nghe nó, mình chưa nghe ai nói câu đó hết. Bữa nay mình nghe cái người đàn bà nhà quê nghèo khổ, không có văn chương, không có học hành gì hết, mà nói một câu triết lý quá, thâm thúy quá, đầy đạo đức quá. Cho nên ngay bây giờ chúng ta làm được gì, chúng ta hãy làm. Chúng ta báo hiếu cha mẹ chúng ta được gì, chúng ta báo hiếu, chúng ta đừng để cái cha mẹ chúng ta mất rồi chúng ta nuối tiếc. Đó là tôi nói những người thiếu chí. Còn những người có chí hiếu như thầy Tử Lộ, khi mà thầy còn là một người học trò khó đó, thầy đổi gạo về nuôi cha mẹ. Nhưng khi thầy Tử Lộ làm quan hưởng lộc đập bóng của triều đình thì cha mẹ thầy đã qua đời. Thầy muốn nuôi, thầy muốn trả hiếu nhưng mà trả không được. Thầy mới than: mộc dục tịnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn. Đó là cái than thân trách phận của thầy Tử Lộ, là một người con hiếu thảo, muốn trả mà bây giờ trả không được. Còn khi cha mẹ còn thì chúng ta hững hờ, chúng ta đổ thừa, bị tại chuyện này chuyện khác chúng ta không quan tâm. Tôi chưa nói cái hiếu thảo, giảng kỳ sau tôi nói cái hiếu thảo, cái tinh thần của nhà Phật. Để tôi nói ngàn đó, tôi không nói cái ý nghĩa đó. Thế thì nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bởi vì cái tình mẹ, cái sự thương yêu đùm bọc của mẹ mà không bao giờ mẹ chán, không bao giờ mẹ thấy đủ. Dù con lớn cỡ nào, dù mẹ tuổi già đến đâu mẹ cũng không bỏ con. Tôi nói hồi nhỏ tôi ở nhà quý vị, bố tôi thì nóng lắm, nóng tánh lắm, sai trật cái gì là ông đánh, ông đánh đau lắm. Rồi mẹ tôi thì biết tánh bố tôi mà, cho nên khi mà tôi có sai trái cái gì mà bố tôi đánh thì mẹ tôi ôm tôi vào trong lòng, đưa cái đầu ra, khum đầu ra. Rồi bố tôi đánh, đánh đầu mẹ tôi thôi u cục cục hết trơn mà tôi không có bị gì. Tôi mới hiểu được cái đó là như nước trong nguồn chảy ra. Chứ nếu tôi không có mẹ chắc đầu tôi giờ thành trái chôm chôm. Nhờ có mẹ che hết tội nghiệp. Rồi tối tôi mới lấy dầu khuynh diệp, mẹ tôi ngủ tôi dở cái tóc ra, tôi thấy cục cục hết trơn. Có cái thì có máu, có cái thì không máu, nói cục cục. Tôi thoa, tôi hỏi mẹ có đau không mẹ. Mẹ nói không. Đau chứ sao không đau, con người chứ đâu có phải là cây vật gì. Nhưng mà vì có mặt tôi cho nên mẹ tôi nói không đau. Bởi vì mẹ tôi nói đau, mẹ tôi sợ tôi buồn, tôi khóc, cho nên mẹ tôi nói không đau. Nhưng mà tôi biết đau lắm. Bây giờ mẹ tôi 80 mấy tuổi rồi. Rồi chưa nữa quý vị, mẹ tôi sanh, bố tôi đi ở tù, tham gia Việt Minh đó mà, bị bắt ở tù. Có mình tôi ở nhà, 10 tuổi. Cái gì ban ngày tôi cũng giúp mẹ tôi được hết, mà ban đêm tôi không dám. Rồi chiều mẹ tôi mới nói, con lấy cái dây khổ qua mẹ phơi ở ngoài, để ở ngoài vách á, con bỏ vô cái nồi, con chụm lửa để tối mẹ uống. Tôi làm được. Tôi bỏ vô cái nồi đất đậy lại, chụm lửa đàng hoàng. Tối cũng khoảng chừng 8 giờ tối, mẹ tôi nói, con ơi, đi múc nước cho mẹ uống. Tôi nghe chứ, mà tôi làm thinh tôi không trả lời. Mẹ tôi kêu, con ơi, 2-3 tiếng tôi làm thinh. Rồi chừng 10 phút sau mẹ tôi kêu tiếp nữa, tôi cũng làm thinh. Rồi 10 phút sau mẹ tôi kêu tiếp nữa, 3 lần không được. Mẹ tôi nghĩ rằng chắc con nó mê ngủ, thôi để nó ngủ. Tới 4 giờ khuya nhà tôi có cái đồng hồ, gõ 4 tiếng cái bàn, sớm bà tới ba mượn chiếc xuồng bà đi chợ. Mẹ tôi mới nói, chị ba ơi, xuống dưới bếp múc nước dùm cho em uống, em khát từ hồi hôm tới giờ mà kêu con của em mà nó ngủ, tội nghiệp thôi để nó ngủ. Tôi nghe cái bà hàng xóm bà đến là... Bởi vì lòng của mẹ là cái vị trí để cho đứa con ruột của mẹ, vì cái khúc ruột cắt ra làm đôi, thì nó đủ tư cách nó ngồi chỗ đó, chứ đứa con nuôi không đủ tư cách ngồi chỗ đó. Thế thì quý vị thấy được cái tình cảm mà của mẹ đối với chúng ta như nước trong nguồn chảy ra. Bây giờ tôi nói sang kinh sách một chút. Nãy giờ mình nói cái chuyện tình cảm thôi, giờ tôi nói chuyện kinh sách. Như Du Lan quý vị đọc kinh Báo Ân rồi đó, thì cái nguyên nhân Đức Phật mà nói cái công ơn cha mẹ là Đức Phật lại đống xương khô. Bây giờ chúng ta thảo luận cái việc mà Phật lại cái đống xương khô nó có cái nghĩa gì. Không phải chuyện tầm thường. Nếu như Đức Phật lại trong đống xương khô đó mà có xương của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia thì chúng ta không có bàn. Không có. Mà xương của tất cả mọi người, các cái giai cấp trong xã hội có hết, đủ thành phần trong đó hết. Mà Đức Phật quỳ lại đống xương khô trịnh trọng, rồi Ngài rơi lệ, Ngài xúc động. Thì như vậy là có cái nghĩa gì đó, chúng ta tụng kinh rồi nó thuộc lòng rồi đó. Mà cái nghĩa gì trong cái việc Phật lại cái đống xương khô đó, nó có hai cái ý chính như thế này, trọng đại lắm. Cái ý thứ nhất là Đức Phật muốn dạy cho chúng ta đó, trên đời này cái đạo hiếu là cái đạo cao hơn hết, không có cái đạo nào bằng. Ngài không giới thiệu đạo Phật, Ngài không giới thiệu đạo thánh, đạo tiên, đạo gì hết, mà Ngài giới thiệu cái đạo hiếu. Cho nên Ngài lạy cái đống xương khô giữa đường. Cái hình thức cung kính lễ bái đó là ông bà cha mẹ chúng ta. Cái đạo hiếu là cái đạo quan trọng. Cái ý thứ hai đó là Phật dạy cho chúng ta nó không phải chỉ báo hiếu cho cha mẹ hiện tại mà phải báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, tức là thất thế phụ mẫu. Còn cái quan niệm của người đời đó là người ta chỉ biết cái ơn cha mẹ hiện tại, cái người sanh nuôi chúng ta vậy thôi, còn người khác chúng ta không biết. Nhưng mà đạo Phật thì khác, cha mẹ bảy đời. Cho nên trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn, Ngài Thật Hiền dạy: nhất nhân phụ mẫu, nhân nhân phụ mẫu, tận khả siêu thăng. Tức là không những cha mẹ của mình mà cha mẹ của người khác, không những cha mẹ một đời mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về trước cũng được siêu sanh tịnh độ. Như vậy là mình học cái kinh báo ân, mình học Pháp Bồ Đề Tâm Văn, rồi hai cái này mình phối kiểm lại, mình thấy rằng thầy tổ chúng ta nói đúng lời của Phật, không có sai. Như vậy cái nghĩa mà Phật quỳ xuống lại đống xương khô giữa đường là Phật muốn dạy chúng ta hai cái ý nghĩa chính trong cái việc là công đức của cha mẹ, sanh thành của cha mẹ, là đạo hiếu là đạo cao hơn hết. Và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cũng có ân nghĩa đó, nối tiếp với chúng ta. Bây giờ tôi nói cái chỗ này để quý vị có suy nào, khi nào quý vị nghĩ không? Có một cái thời gian đẹp nhất tuyệt nhất là chúng ta ở thiên đường trong cuộc đời này nè, quý vị có nghĩ được không? Lúc nào quý vị ở thiên đường quý vị biết không? Lúc mà quý vị ở trong thai mẹ đó là quý vị ở thiên đường. Bởi vì quý vị ở trong đó quý vị không lo gì hết, là thiên đường chứ gì. Cái giờ nào, cái ngày nào mà chúng ta không có lo lắng, chúng ta bồn chồn, chúng ta tính phải tính quấy, chúng ta hơn thua gì hết, là thiên đường. 10 tháng trời chúng ta ở trong thiên đường. Mà cái thiên đường đó mẹ của ta tạo cho ta, chứ không phải Thượng Đế tạo cho ta. Tôi nói tôi chứng minh được. Mình ở trong cái tử cung. Tử cung nghĩa là gì? Là cung điện của người con. Là thiên đường cái gì đó, tuyệt quá rồi còn gì nữa. Bây giờ xương máu của chúng ta, tế bào của chúng ta, nó có tế bào xương máu của tổ tiên ông bà của chúng ta trong xương máu tế bào của chúng ta. Đó là tuệ giác của Phật. Mình người Phật tử mình phải hiểu được cái tuệ giác của Phật trong sự báo hiếu đó, chúng ta mới thấy giá trị. Có ông bà cha mẹ ở trong thân của chúng ta, và trong thân của chúng ta cũng có trong ông bà cha mẹ chúng ta ở quá khứ. Tôi nói cái này tôi chứng minh thiền sư nhất hạnh. Một hôm có cái ông khách Mỹ, ông đến ông thăm ngài, mà tình cờ nó không có báo trước, cho nên ngài dòm qua dòm lại không có gì đãi cái ông khách đó hết. Ngài mới lấy cái dĩa quýt ở trên bàn Phật đó còn 3 trái, ngày đem xuống ngày lột cái quýt, ngày mời cái ông khách đó ăn. Thì ông khách Mỹ này ông tình thiệt, cũng bình thường, ông ngồi ông ăn hết cái quýt, rồi ngày lột 1 trái nữa, mời anh ăn tiếp, ông làm hết 1 trái nữa, coi như là tình cảm lắm đó. Ngày lột ra thứ 3 nữa, ngày để xuống, ông Mỹ đó cũng chuẩn bị ăn, ngày nói khoan đã, anh phải ăn trong chánh niệm á, anh mới biết cái hương vị của trái quýt chứ, anh ăn vậy anh đâu có biết cái hương vị của trái quýt. Thế ông Mỹ hỏi ăn chánh niệm là ăn sao? Thì ăn nuốt vô bụng thôi chứ chánh niệm gì. Thế thì bây giờ thiền sư Nhất Hạnh mới chỉ ông Mỹ đó ăn trong chánh niệm. Khi anh ăn cái muối quýt này, anh phải thấy trong muối quýt này có rác, có không quý vị? Có ánh sáng, có mặt trời, có đất, có bàn tay chăm sóc của người làm vườn. Thầy nói một lô như vậy, thì không có làm sao có muối quýt. Như vậy là trong ông bà cha mẹ quá khứ của chúng ta có tế bào xương thịt của chúng ta, và trong xương thịt tế bào của chúng ta có ông bà cha mẹ của chúng ta. Đó là cái nhìn tuệ giác của Phật trong cái đạo hiếu, chứ không phải chúng ta nói bình thường như người ở ngoài đời giúp đỡ cha mẹ, nghe lời cha mẹ, cho cha mẹ ăn. Mà người Phật tử chúng ta phải nhìn cái đạo hiếu của mình bằng tuệ giác của Phật, thì chúng ta trả ơn cho cha mẹ chúng ta mới là xứng đáng. Bây giờ tôi nói cái cầu nguyện một chút. Chúng tôi hồi giờ mình nói cầu nguyện mà đạo Phật là ngại cầu nguyện lắm. Đạo Phật không có thích. Cái chủ đích của đạo Phật là gì? Chuyển hóa nội tâm để những cái tối hư tật xấu, cái tiêu cực ở trong tâm con người mình nó biến mất, mình trở thành một con người tốt đẹp, chân thiện mỹ. Đó là mục đích của nhà Phật. Chứ nhà Phật không có đặt vấn đề cầu nguyện. Trong kinh Đức Phật nói thế này: có một người đã suốt đời họ làm ác, rồi khi chết bà con thương quá tập trung để cầu nguyện cho họ. Rồi cái người làm ác này họ bất chấp lời cầu nguyện, họ vẫn ở địa ngục. Cầu sao được? Rồi một người đó họ làm thiện suốt đời, khi họ chết là bà con họ ghét, là tới họ tập trung cho cái người này đọa địa ngục, và cái người này họ bất chấp lời cầu nguyện của bà con, họ vẫn ở thiên đường. Cầu nguyện nó có nghĩa với lý gì đâu? Một chiếc tàu chở dầu ra biển khơi, sóng to gió lớn, chiếc tàu đó nó chìm, bà con tập trung cầu nguyện cho dầu đó nó chìm, dầu kia nó vẫn nổi. Một tàu chở đá chìm, người ta cầu nguyện cho đá ấy nổi, đá vẫn chìm không nổi. Thế thì qua cái bài kinh đó là quý vị thấy rằng Đức Phật cái có chủ trương cầu nguyện không? Ngài ngại lắm. Nhưng mà ở trong đạo Phật có một cái phương thức cầu nguyện gọi là tín ngưỡng. Có giáo lý nè, có lịch sử nè, có tín ngưỡng nè, gọi là đạo Phật. Thì trong đạo Phật có cái hệ đó, nhưng mà chủ trương của Phật thì không có chủ trương ở đó. Cho nên bây giờ chúng ta nói cái chuyện cầu nguyện của quý vị nghe. Thế thì cái thằng bé đó nó thấy ở nhà mẹ nó cái gì mẹ nó cũng cầu nguyện hết, bởi vì gia đình có đạo, có tín ngưỡng, cho nên cái gì cũng cầu nguyện hết. Thì bữa đó nó mới chơi ngoài sân, nó thả con chuột bạch. Con chuột nó chung xuống cái hàng mà nó quỳ xuống, nó cầu nguyện Thượng Đế mang con chuột đến cho con. Nó quỳ đỏ cái chân nó hết, con chuột không lên. Thì nó nghĩ bây giờ cầu nguyện không có giá trị, không có kết quả gì hết. Bắt đầu nó mặc cảm, bắt đầu nó ghét, nó không có cầu nguyện nữa. Vì nó cho rằng cầu nguyện không có kết quả. Rồi nó ra ngoài trường học thì ông thầy giáo nó đó là ông vua cầu nguyện. Mỗi sáng học trò vô lớp, trước khi học đứng dậy thầy trò cầu nguyện rồi mới học. Nó thì nó không dám ra, nhưng mà nó đứng trong lớp 5 phút trôi qua, nó coi là một thế kỷ, nó bực mình. Nhưng mà bữa nào cũng mắc cái nạn đó hết, vô lớp và cầu nguyện. Mà nó thấy cầu nguyện là nó ghét, mà nó không có kết quả. Thì sau đó một thời gian, sáng sớm ông thầy giáo bắt gặp một cô học trò ngồi ở đầu bàn, cô khóc sướt mướt. Thầy giáo hỏi sao em khóc. Cô học trò nói thưa thầy, mẹ em đi bác sĩ khám bệnh mà cho biết là mẹ em bị ung thư nặng lắm, không thể qua khỏi. Bố em thì mất sớm, bây giờ có một mẹ một con, mà bố mẹ em mất rồi em làm sao? Ông thầy giáo nói thôi bây giờ cả lớp hôm nay tức là chúng ta cầu nguyện cho bạn của mình, cho má bạn cũng mau lành bệnh. Em nào không thích ra hành lang đứng, cái cậu mà không thích cầu nguyện thì muốn ra hành lang đứng lắm, bị ông cho phép mà. Nhưng mà ngặt nỗi là bạn học với cái cô má của mẹ của bạn mình, thì không lẽ mình ra ngoài hành lang mình đứng. Cho nên đứng ở trong lớp mà giống như trời trồng, không thích cầu nguyện. Như vậy cái chuyện cầu nguyện đó, cứ sáng nào cũng làm cái việc đó, tuần nào cũng làm việc đó, hơn một tháng, tức là 5 tuần lễ, thì cô bé kia mới báo cho thầy giáo và các bạn rằng bác sĩ bảo rằng tuần lễ nữa xuất viện, mẹ em hết bệnh. Cái câu này cũng nói à, như vậy là có kết quả chứ đâu có không có kết quả đâu. Mình cầu nguyện không có kết quả mà cả lớp này cầu nguyện có kết quả. Như vậy là anh ta mới suy nghĩ thế này: cầu nguyện có đôi lúc không có kết quả nhưng mà cũng có thể có kết quả. Thế thì bây giờ chúng ta đem cái việc đó chúng ta áp dụng vào trong giáo lý của nhà Phật, chúng ta thấy kết quả hay không kết quả. Chư Phật và Bồ Tát là có cái đại bi tâm, mà giữa trung gian, giữa A và B, cái người cầu nguyện là A, mà cái người mình muốn cầu nguyện là B, thì không thể nào cái thông tin A B này trực tiếp được hết, mà phải qua cái vệ tinh. Cái trung gian là Đức Phật, chư Phật và Bồ Tát. Chúng ta cầu nguyện chúng ta phải có năng lượng từ bi, thì cái năng lượng này với cái đại bi tâm của Phật và Bồ Tát đó, hai cái này nó truyền thông với nhau, tiếp thu được. Chứ còn chúng ta cầu nguyện mà không có năng lượng từ bi thì cái bà đại bi tâm này không có thể thu được. Rồi chư Phật và Bồ Tát nhận cái thông tin này rồi mới truyền tải cái lời cầu nguyện đó, có năng lượng từ bi đó, đến người chúng ta muốn cầu nguyện AB. Bây giờ cha mẹ chúng ta sanh vào một quốc độ nào đó, chúng ta không biết, hằng hà sa số quốc độ mà người thân của chúng ta sanh về đó, nhưng mà cuộc sống không được an lạc, cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn nhiều bất trắc lắm. Thế thì ở đây chúng ta cầu nguyện mà với cái năng lượng từ bi, thì chư Phật và Bồ Tát thu cái năng lượng với đại bi tâm, với cái năng lượng từ bi này thì hai cái nó như sắt với 500 nó hút nhau mà. Thế thì chư Phật và Bồ Tát truyền tải cái thông tin đó đến một quốc độ nơi nào cha mẹ chúng ta đang sống ở đó. Nếu không được an lạc thì bây giờ cha mẹ chúng ta đã an lạc. Cha mẹ chúng ta đang khó khăn thì do cái lực từ bi này mà cha mẹ chúng ta được an lạc, được giải thoát. Đó là cái ý nghĩa cầu nguyện của đạo Phật, mà phải làm được như vậy. Thằng bé nó thả con chuột ra rồi mất con chuột, nó cầu nguyện nó đâu có năng lượng từ bi, nó đâu có nghĩ rằng con chuột chung xuống hang này rắn hổ cắn chết con chuột thì sao, nó đâu có thương con chuột. Còn thầy trò ở trong lớp đó cầu nguyện có năng lượng vì muốn cho người bệnh này lành bệnh, cái sự xót thương đem cái năng lượng từ bi này. Từ bi tức là thương chứ có gì, mà phải hiểu thương có đạo Phật, mà thương không hiểu không nhận thức thì không phải là từ bi. Đó, cho nên vì vậy mà cái sự cầu nguyện của thầy trò trong lớp này cho mẹ của một học trò của ông thầy giáo đó có năng lượng từ bi thì cái sự cầu nguyện đó có kết quả. Như vậy trả hiếu cho cha mẹ, chúng ta cảm nhận cái công đức sanh thành cao cả của cha mẹ, chúng ta phải có năng lượng từ bi muốn cứu giúp. Đức Phật đến cung trời đao loại cứu thánh mẫu Ma Gia khó hơn là tôn giả Mục Kiền Liên xuống A Tỳ địa ngục cứu mẹ. Bởi vì Đức Mục Kiền Liên đó, đi cứu bà Thanh Đề là Đức Phật dạy là nhờ sức thanh tịnh của tăng già làm một trợ duyên, lòng hiếu thảo của tôn giả Mục Kiền Liên là trợ duyên, quay lực của Tam Bảo là một trợ duyên, thì chuyển hóa được nghiệp nặng của bà Thanh Đề trong ác đạo. Nhưng Đức Thế Tôn đi cứu thánh mẫu Ma Gia thì không thể nhờ chư tăng được, khó hơn Đức Mục Kiền Liên. Ngài phải thân hành lên cung trời để mà, bởi vì bà Thanh Đề thọ khổ mà mẹ của Phật là thọ lạc, bà sung sướng lắm, bà hưởng cái phước báo của cõi trời hết sức là an lạc. Nhưng Đức Thế Tôn thấy rằng bà hưởng hết cái phước báo đó, đọa xuống với nhân gian, tội nghiệp mẹ mình, cho nên Ngài phải thân hành lên đó để cứu. Thì cái cứu đó khó hơn là Mục Liên Thanh Đề Đức Thế Tôn làm. Như vậy để chúng ta thấy rằng hiếu với cha mẹ, đền đáp công ơn của cha mẹ, người Phật tử chúng ta phải có năng lượng từ bi, phải dùng cái tuệ giác của Phật, chúng ta mới làm được việc đó, mới có kết quả. Chứ không phải chúng ta làm một cách bình thường như người của thế gian, cho cha mẹ ăn, cho cha mẹ mặc, cất nhà cho cha mẹ ở, vân vân. Cái việc đó cái việc của thế gian. Còn việc của Phật pháp chúng ta. Thế thì trở lại vấn đề, Đức Thế Tôn quỳ lại trống xương khô để nói lên hai cái ý nghĩa trọng đại là đạo hiếu là đạo cao hơn hết, là trọng hơn hết, và cứu cha mẹ, trả ơn cho cha mẹ không phải chỉ một đời này mà bảy đời cha mẹ quá dặn. Rồi xong Phật bảo A Nan xếp xương lại làm hai bên nữ bên nam. A Nan thưa Phật không xếp được, vì khi còn sống đó thì quý vị ngồi ở trong cái giảng đường này, tôi biết quý vị ai là nam ai là nữ, nhưng mà quý vị chết rồi thì thôi xương nó vô cùng, làm sao biết được. A Nan thưa với Phật cũng là bình thường, con xếp không được. Phật mới nói dễ đâu có gì khó đó, ông sắp qua một bên, xương nào trắng mà nặng thì ông để qua bên đây nam, còn xương của người nữ là nhẹ hơn mà có cái màu thâm thâm. Hồi tôi ở An Dưỡng Địa tôi mới chứng kiến cái này. Tôi học ở đó 4 năm. Thì khi mà năm 60 đó, Hòa Thượng Thiện Hòa mua cái đất đó lại làm cái An Dưỡng Địa, rồi xây cái lò thiêu, rồi đem ra đó thiêu bằng than thủ công. Hôm nay đưa vào, sáng ngày mai kéo ra, rồi người gia đình ta lên ta mới lấy đũa tre, ta mới gấp xương ra. Thì tôi theo tôi xem thì rõ ràng xương người, cái người đó là người nam thì cái xương đó trắng. Nó nặng thì tôi cũng chưa có xác định, bởi vì xương nó bể ra hết, nó chút 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 thế này thì tôi đâu có cân đâu tôi biết. Nhưng mà tôi xác định là nó trắng. Còn xương của người nữ thì nó sốt mà nó ngả cái màu thâm, màu lam. Thế thì tại sao lại có trường hợp như thế đó? Tôi nói mấy ông Phật tử nam mình nghe nha, mấy ông cũng vui mừng một chút. Đức Phật nói sở dĩ đó người nam xương trắng, vì trước đây đó, kiếp trước đó, là người nam này ta làm cái việc phước thiện, ta có tu phước thiện, làm nhiều điều phước thiện, cái công đức đó đó, cái phước báo đó được làm người nam, cho nên bây giờ cái xương của người nam nó trắng nó nặng là do cái việc làm của họ trước đây, cái nhân cái quả. Còn gọi là thiện nam, còn mấy bà gọi là tín nữ chứ không gọi là thiện nữ được. Mấy bà thì cho có tin thôi, chứ còn cái việc đó là việc có mấy ông. Thế thì còn người nữ thì sao lại có cái tình trạng này? Vì người nữ có hai vấn đề lớn, đó là sanh con và nuôi con, cho nên cái xương nó mới nhẹ và có màu thâm. Đó là cái nguyên do. Bây giờ đệ tử Phật mới hỏi, thưa Thế Tôn, thì công ơn của cha mẹ như thế nào? Nó nặng nề, Phật trình bày rồi tụi con hiểu rồi đó, nhưng mà con muốn Phật dạy cho nó rõ ràng là nó nặng nhọc như thế nào. Thì Đức Phật mới nói, trong cái phần đó đó, nói 10 cái ơn của người mẹ. Ơn thứ nhất giữ gìn thai giáo 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê sự đau sự khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thăm ân nuôi dưỡng vân vân. Giờ tôi nói chừng 3 việc đó hết giờ. Nói 10 cái là còn tới sáng. 8 giờ sáng chưa về nữa. Nói 3 việc thôi. Thế thì bây giờ người nữ quý bà quý cô đi chợ, tôi nói từ nhà mình tới chợ chừng cây số thôi, rồi mua nhu yếu phẩm tức là gạo thóc gì đó, không có cái đó là gia đình đói, mua 10 ký gạo 5 ký gạo gì thôi, rồi mình xách cái túi gạo nó đi về nhà cây số cho mấy mà cũng chán. Trong ai có xe ông đa nó chạy ngang mình quắt mình gửi nó mang về theo nè, xách nhu yếu phẩm mà còn chán thì đừng nói xách cái gì. Nhưng mà trong mang trong này rồi 10 tháng mẹ mình có chán có gửi cho ai, có mắt không đa gửi không? Không có. Chứ nếu mình mẹ mình mà chán mà mắt không đa mà gửi mình là bây giờ rồi. Không ai còn ngồi đây hết trơn phải không nè. Không gửi ai hết. Nặng bao nhiêu cũng phải mang mà mấy tháng cũng phải mang chứ không gửi được. Giữ gìn thai giáo. Rồi cái người mà mẹ mang thai có cái chuyện kỳ cục nhất là cái chuyện thèm ăn. Mà phải thèm cái chuyện bình thường, tôi không nói thèm cái chuyện động trời không. Mẹ tôi hồi đó mà mang thai cái thằng em thứ tư tôi, thèm cái gì quý vị biết? Cái nắp dung nồi đất á, mà mẹ tôi phải biểu tôi đi ăn cắp ở chuồng heo người ta. Chiều tối tôi chung vô chuồng heo ăn cắp cái nắp dung bằng đất về cho mẹ tôi ăn, cắn ăn như cốm như quý vị. Trời đất ơi, tội nghiệp biết chừng nào. Thèm cái nắp dung bằng đất thì thôi cũng được đi, nhưng mà thèm ốc thì sao quý vị, đâu có dám ăn. Bởi vì ông mấy bà già bà dặn là hãy người nữ mang thai mà ăn ốc rồi đẻ con ra nó le lưỡi cho mẹ mình thèm chết bỏ cho không dám ăn. Chứ còn không ra làm 3-4 dĩa. Bình thường rồi ra ngoài xách cái vỏ ra chợ để nó làm 2 dĩa cái đã. Nhưng bữa nay có con trong bụng này không được. Nó le lưỡi. Thôi nhịn ăn. Tội nghiệp lắm. Giữ gìn thai giáo. 10 tháng trường. Chứ không phải một ngày một bữa gì hết. Rồi. Bình thường mà ai đụng tới mình một chút thì cái mặt mình sao quý vị? Một đống á. Ai mà đụng đó ngồi thử là đụng thức á. Nhưng mà con mình nó lớn rồi nó đạp nó chòi nhăn mặt vậy chứ còn cũng thương. Không ghét nó chút nào. Nó đạp cỡ nào nó đạp cũng thương à. Con mình. Bác sĩ Phương ở từ Vũ đó. Bác sĩ ra tôi thăm tôi, bác sĩ mới nói thế này. Tâm sự mà. Cuộc đời làm bác sĩ con có một lần mà con khóc suốt 7 ngày. Bác sĩ Phương. Một cái ca sanh này khó lắm. Mà người ở miền Tây đưa lên. Mà trong cái ngành y của tụi con đó là bỏ con cứu mẹ chứ không bao giờ mà bỏ mẹ cứu con. Trong cái luật á, tức là không được thì người ta bỏ con ta cứu mẹ. Bởi vì bà mẹ còn những đứa con ở nhà. Bây giờ bà mẹ chết thì nó mồ côi một đám con ở nhà ai nuôi. Cho nên nó bỏ con chứ không bỏ mẹ. Nhưng mà cái sản phụ này nắm cái tay của con mà nói: bác sĩ ơi, bác sĩ giết tôi đi, bằng cách nào tôi cũng chấp nhận, miễn cứu được con tôi thôi, tôi lại bác sĩ mà. Mà cứ nói như vậy. Nhưng mà cái nguy kịch nó tới rồi. Bác sĩ nói chỉ trong nháy mắt là chết. Nhưng mà bà mẹ vẫn nắm tay và nói cứu con tôi chấp nhận chết. Bác sĩ nói tôi cảm động vô cùng. Mà chưa có một người sản phụ nào trong cuộc đời làm bác sĩ. Thế nè, giữ gìn thai giáo đến cái giờ phút cuối cùng nó nguy hiểm đó. Thế mà mẹ cũng sẵn sàng hy sinh cho con. Không bao giờ mẹ năn nỉ bác sĩ cho nó chết đi để tôi sống. Biết nguy kịch rồi đó, nhưng mà cũng năn nỉ bác sĩ là cứu con tôi chấp nhận chết. 10 tháng trường. Nếu như mà con nó hiếu thảo, nó đi xuôi nó ra thì không nói gì, mà nó đi ngược một cái rồi thì thôi quý vị thấy đau đớn biết chừng nào. Mà mẹ mình cũng chấp nhận. Tôi nói trên đời này chỉ có mẹ với con mới có được tình cảm đó, mới có ân đức đó, chứ còn ngoài mẹ con ra không có một cái người nào mang đến cho chúng ta, và cũng không có cái ân đức nào sâu nặng. Cho nên đạo Nho người ta nói thế này. Cha mẹ mình không thương, mình không cho ăn, mà mình thương cha mẹ người khác, cho cha mẹ người khác ăn là vị chi bội đức bội lễ. Cha mẹ mình không thương, tức là cái ơn á mình không nghĩ đó, mà mình nghĩ đến người khác, mình thương người khác là bội đức bội lễ. Thì thưa quý vị, ở đời làm con người mà bội đức bội lễ thì không thành là người. Tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ có hai con khỉ lãnh đạo một đàn khỉ 8.000 con. Thế thì để mẹ ở nhà, hai anh em hái trái cây ngon nhất đó, thì sai cái lũ khỉ này nè mang về dâng cho mẹ. Mà cái đám khỉ này nó vô tình nó ăn hết trơn, nó không mang về. Bà mẹ ở nhà đói. Thì hai anh em cứ nghĩ rằng là mình có hiếu với mẹ, mình hái trái cây ngon, mình kêu tụi nó mang về dâng cho mẹ, như vậy là mình trọn hiếu rồi. Nhưng mà cái đám khỉ này nó vô tình, nó ăn hết, nó chẳng có mang về, nó nuôi bà ở nhà đói. Rồi hôm nọ cái khỉ anh ấy, nó về nó thăm thấy bà mẹ tiều tụy đói khát. Hỏi thì bà nói mẹ đâu có gì ăn đâu con. Tụi con đi rồi ở nhà không ai cái gì mẹ ăn hết. Rồi khỉ nó nói có mẹ, con lo đầy đủ hết, con hái trái cây con lựa cái nào ngon con giao cho khỉ mang về cho mẹ, mà nó vô tình của nó ăn hết chứ con đâu có bất hiếu. Rồi thì anh mới nói với em tình trạng như vậy đó, anh em mình đi mang trái cây về tụi nó ăn hết, nó không cho mẹ ăn. Thôi bây giờ em đó thì thay anh lãnh đạo cái đoàn khỉ này, anh về anh nuôi mẹ chứ anh không có đi nữa. Được một thời gian thì người em mới nói thôi bây giờ anh về em cũng về luôn, kệ nó, đi đâu cũng đi, nó làm gì đó nó làm. Nếu anh ở nhà thì em đi hái trái, mà em ở nhà thì anh đi hái trái giữ mẹ chứ không thể bỏ mẹ được, mẹ già rồi mù không thấy đường. Hai anh em về nuôi mẹ. Hôm nọ có một ông thợ săn, ông tới nọ ông thấy có một con khỉ con khỉ già. Thì ông dương cung ông bắn con khỉ già. Thì con khỉ con nó nói trăm lại ông ngàn lại ông, mẹ tôi già rồi không sống bao nhiêu nữa, ông bắn tôi đi, tôi sẵn sàng chết và tôi yêu cầu ông để cho mẹ tôi sống được ngày nào hai ngày nay. Ông thợ săn ông nói được, nếu nhà ngươi chấp nhận người ta bắn, dương cung bắn con khỉ anh rớt xuống chết máu mẹ lai láng hết. Thì con khỉ em trở về thấy không có anh, hỏi thì mẹ nói như vậy. Thì ông thợ săn mới dương cung bắn con khỉ em. Con khỉ em cũng nói như vậy nữa, tôi van ông, tôi lại ông đừng bắn mẹ tôi, ông bắn tôi. Anh tôi chết ở dưới đất kia, tôi sẵn sàng chết theo anh tôi để mẹ tôi sống. Ông thợ săn dương cung bắn con khỉ em một mũi nữa, ngã xuống chết. Ông dương cung ông bắn mũi thứ ba nữa là con khỉ mẹ chết. Cả ba mẹ con cùng chết hết. Ông đắc thắng, quải ba con khỉ về nhà, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Tức là về chưa tới nhà trời đánh chết. Cái tiền thân của Đức Phật là con khỉ anh, Tôn giả A Nan là con khỉ em, Thánh mẫu Ma Gia là con khỉ mẹ. Người dương cung bắn ba con khỉ đó là Đề Bà Đạt Đa. Tức là để nói cái công đức sanh thành, cái công ơn của cha mẹ trời biển, mà tiền thân của Đức Phật, chính bản thân của Đức Phật đã trả cái ân công đức lớn lao của cha mẹ ngài ở trong quá khứ, để cho Phật tử chúng ta bây giờ chúng ta mới thấy, chúng ta mới hiểu được cái đạo lý của nhà Phật. Rồi bây giờ cái người nữ khi mà chưa có con đó, thì cái việc trang điểm son phấn cái việc này bình thường, tôi đố ai mà cản được. Bây giờ mấy bà làm mẹ mà về, mấy bà mà các cái kinh điển mà còn nêu lại còn lưu lại những cái mẫu chuyện về tiền thân của Đức Phật và cái cách mà báo ân của Đức Phật, chúng ta đọc chúng ta hết sức là cảm động. Vì vậy chúng tôi nói thế này để quý Phật tử hiểu, chúng ta may mắn lắm, chúng ta có hạnh phúc lắm. Bây giờ chúng ta ra đời, chúng ta được sanh ra, được làm con người, chúng ta gặp được Tam Bảo, chúng ta nghe được chánh pháp của Đức Phật, chúng ta hiểu thế nào là ân cha nghĩa mẹ, rồi chúng ta đền trả. Đó là một cái hạnh phúc lớn lao của Phật tử chúng ta. Bởi vì trong nhà Phật của chúng ta có rất nhiều cái buổi lễ khác nhau, nhưng mà những buổi lễ ấy nó chỉ mang cái tính chất tín ngưỡng mà thôi. Chỉ có cái lễ Vu Lan Bồn nó mang cái tính nhân bản của Phật giáo. Là vì ai cũng có ông bà cha mẹ, và ai cũng muốn đền trả cái công ơn sanh thành của cha mẹ, chứ không ai mà mang ơn rồi chúng ta vong ơn, chúng ta bội ơn. Thì khi Đức Phật còn tại thế, một cái sự việc xảy ra đau lòng mà Đức Phật phải chứng kiến cái chuyện bất hiếu của A Xà Thế. Bởi vì một bên á thì Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật để lên làm một vị Phật mới, phải cấu kết với A Xà Thế giết vua Tần Bà Sa La để lên làm ông vua mới, mà trước mặt Đức Thế Tôn rất đau lòng. Thì Thái tử A Xà Thế mới hạ lệnh nhốt vua Tần Bà Sa La trong lãnh cung. Hôm tháng 11 vừa rồi tôi đi Ấn Độ, phái đoàn đến thăm cái nhà tù mà Thái tử A Xà Thế nhốt vua Tần Bà Sa La. Cái nhà tù đó bây giờ còn 10 mét vuông, cũng bằng cái chỗ chúng ta ngồi đây, sâu xuống dưới 2 thước. Hiện bây giờ nó còn có cái bờ thành thôi, mà cái tường đó là bề dày của bức tường nó 2 thước, có một cái cửa đi vào thôi, mà sâu xuống dưới nó 2 thước. Ở trên này là Hồi giáo nó phá hết toàn bộ cái nhà tù nhốt vua Tần Bà Sa La đó bây giờ còn. Đây là một lịch sử, chứ không phải chúng ta nói huyền thoại, mà là sự thật. Thì hoàng hậu mới lén mà vào thăm vua Tần Bà Sa La. Hoàng hậu Vi Đề Hy mới mang cái chuỗi anh lạc, rồi mướn thợ nó khoan cái chuỗi anh lạc, rồi mới đổ mật ở trong đó, mới trét lại. Bà mang ở trong người, còn cái thân hình của bà tắm gội sạch sẽ rồi bà mới bột tẩm với mật, bà bó trong người này, mặc xiêm y ở ngoài đi vô trong mới nuôi vua Tần Bà Sa La. Thì cái chủ ngục đó nó mới quan sát, nó mới thấy, và A Xà Thế mới chờ thử, bỏ đói thì chết chứ không thể sống được. Nhưng mà tại sao vua Tần Bà Sa La sống? Thì A Xà Thế mới kêu chủ ngục tới mà tra. Thì chủ ngục nó nói thiệt là hoàng hậu vào lén mang những thức đó đó nuôi hoàng đế, cho nên ngài chưa chết. Thì A Xà Thế mới hạ lệnh cho một ông thợ cạo, mới dùng dao mới gọt 2 cái gót chân rồi sát muối vô. Thì hôm đó vua Tần Bà Sa La cứ nghĩ rằng mình ở trong ngục, tâu râu tóc nó lùm xùm này, nó cho người vô đấy mà hất tóc cho mình, ngài cũng mừng lắm. Nhưng mà viên thợ cạo nên mới nói không, thái tử bảo tôi vào phải làm việc đó. Ngài chấp nhận đưa cái chân ra cho thợ cạo dạt 2 cái gót chân, đau đớn biết chừng nào, rồi sát muối vô đó. Vua Tần Bà Sa La chết, chịu không nổi. Khi mà hoàng hậu vào trong đó để thăm thì chủ ngục mới nói rằng đức vua đã chết hồi hôm rồi. Bà mới lén cho cái người giữ ngựa đó, cho tiền đó, ăn cắp cái xác đem ra. rồi đích thân bà với người cắt cỏ ngựa đó âm thầm mà đưa vua Tần Bà Sa La ra ngoài đất trống mà chôn, không kèn không trống, không người đưa ma, không một người thân bằng quyến thuộc nào. Một cái chết đau đớn mà người chủ mưu đó là con ruột là thái tử A Xà Thế. Rồi mà cũng cái ngày đó là cái ngày mà thái tử A Xà Thế sanh được một đứa con trai. Ở ngoài này vui là vợ sanh được con đầu lòng, mà trong lãnh cung thì phụ hoàng chết. Cái đau đớn đó hoàng hậu không thể nào chịu nổi, nhưng mà bà không dám hở môi vì đứa con ngỗ nghịch, bà không dám. À, thế thì cuối cùng bà nghe được ngục quan báo rằng là mẹ ta lén đưa lương thực vào nuôi, cho nên A Xà Thế hạ lệnh nhốt luôn hoàng hậu. Thì quan đại thần mới thưa thế này: trên đời này từ cổ chí kim có những người con ngỗ nghịch giết cha, chứ chưa có một người con giết mẹ. Nếu mà ngài ra tay sát hại hoàng hậu thì chúng tôi rời khỏi triều đình này, không thể nào cộng tác được nếu đứa con giết mẹ. Từ cái chỗ can dứt đó mà A Xà Thế ngừng lại, không hạ tay sát hại mẹ mình. Đứa bé đó được mấy tuổi, kháo khỉnh lắm. Trong cái bữa cơm đó nè, thì cái đứa con của A Xà Thế mới đòi con chó lên ăn cơm chung với mâm cơm đó, mà không cho thì nó khóc. Cuối cùng hết là A Xà Thế chiều con, thương con mà bế con chó lên ăn cơm chung một mâm đó với mẹ mình. Bà thấy bà khóc, nó thương con nó như thế nào thì cha nó thương nó hồi xưa cũng như vậy thôi, nó đâu có biết. Bà ngồi bà khóc một mình. A Xà Thế mới thấy, A Xà Thế mới hỏi: mẹ, ngày xưa bố con có thương con không mẹ? Hoàng hậu nói: có chứ con. Mẹ kể cho con nghe, khi mà mẹ mang thai con, mẹ thèm cái giọt máu của cha con, mà mẹ cố giữ mấy tuần lễ mẹ không dám nói, đến nỗi là sức khỏe mẹ sút giảm nhiều quá mẹ mới nói thiệt, thì bố con mới cắt máu ngón tay đưa cho mẹ nút. Chính vì vậy mà mẹ mang thai con, người ta đoán rằng có một mối thù xưa. Cho nên khi mà sanh con ra bỏ cho rớt cho chết, mà con không chết, chỉ có tật cái ngón tay út một chút thôi. Cái mối thù xưa. Mà khi con được mấy tuổi mà cái ngón tay của con nó làm mủ, con khóc suốt cả đêm, bố con chịu không nổi, bố con mới đưa cái miệng của bố con đó, bố con ngậm cái ngón tay con mủ đó, nhờ đó mà con êm, con mới ngủ được. Còn bố con không ngậm cái ngón tay đó là con không ngủ được, con khóc. Thế thì bây giờ A Xà Thế mới nghe mẹ kể rằng cái tình cha mình đối với mình thương yêu mình như vậy, mà mình nhốt ở trong lãnh cung, chạy tới lãnh cung kêu ngục quan thả vua Tần Bà Sa La ra, thì ngục quan trả lời rằng ông đã chết rồi, từ lâu rồi. Bây giờ A Xà Thế hối hận, biết rằng lỗi lầm mình bất hiếu với cha, giết cha để mà đoạt cái ngôi đó để làm tân quốc vương. A Xà Thế đến kỳ hoàng tinh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình bày tất cả mọi việc bất hiếu cho Đức Thế Tôn nghe. Đức Thế Tôn dạy cái phương pháp sám hối, Xà Thế sám hối. Trước Đức Thế Tôn và 1250 vị đại tăng sám hối về cái tội bất hiếu đối với cha mình đã giết vua Tần Bà Sa La. Đó là một mẫu chuyện mà trước mặt Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn từng hiểu chuyện đó và từng chứng kiến chuyện đó, là một đứa con ngỗ nghịch. Riêng đối với hoàng hậu Vi Đề Hy, khi mà vua Tần Bà Sa La băng hà rồi, một cách đau thương nhục nhã như vậy, bà xót xa quá, bà đến bà bạch Đức Thế Tôn: tại sao có những đứa con ngỗ nghịch như vậy? Tại sao cuộc đời ngang trái như vậy? Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy, con muốn đến một nơi nào, một cảnh giới nào mà con không bao giờ thấy, con không bao giờ nghe và con không bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện bất hiếu như A Xà Thế. Cái yêu cầu của hoàng hậu Vi Đề Hy. Thế thì Đức Thế Tôn dạy cho bà 10 pháp, 16 phép quán, gọi là thập lục quán kinh. Nhờ 10 pháp, 16 pháp quán đó mà bà được vãng sanh về Tây Phương Lạc Quốc, để không còn thấy, không còn nghe cái cảnh mà con bất hiếu với cha mẹ, là một hồi chuông cảnh tỉnh trong cuộc đời của Đức Phật. Kinh sách còn ghi lại để cho tất cả Phật tử chúng ta hôm nay ghi nhớ tạc sâu ân đức sanh thành của cha mẹ. Trời cao biển rộng, dù bây giờ chúng ta có nói bằng cái lời gì, chúng ta làm tất cả những hành động gì thiết thực trên cuộc đời này, cũng chưa trả được cái ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nếu chúng ta không có tuệ giác của Phật thì chúng ta không thể trả được. Cho nên bài giảng tiết kế tiếp chúng tôi sẽ giảng là chữ hiếu theo tinh thần của đạo Phật. Mong quý Phật tử theo dõi và chúng ta mới biết cái cách báo hiếu như thế nào. Thôi, buổi giảng đến đây kết thúc và chúng tôi cầu chúc trong hội trường hôm nay Phật tử chúng ta đều làm con hiếu thảo đối với cha mẹ chúng ta hiện tại cũng như cha mẹ chúng ta ở trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thành tâm cố tình thượng tọa kỳ lớn, trước bậc kỳ lớn